là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số sản phẩm OCOP được chứng nhận 5 sao.
Việt Nam chính thức siết chặt quảng cáo xuyên biên giới trên YouTube, Facebook.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thống nhất về chính sách với Triều Tiên.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm.
Pakistan chặn ứng dụng chia sẻ video phổ biến TikTok. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Trong báo cáo của Chính phủ, tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam là nội dung được đề cập đầu tiên. Theo Phó Thủ tướng, đợt dịch thứ tư với sự xuất hiện của chủng mới Delta đã tác động mạnh đến một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội và nghiêm trọng đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp lãnh đạo của Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt. Việt Nam cũng triển khai nhiều giải pháp ngoại giao, thúc đẩy mọi biện pháp để có thể có vaccine nhiều nhất và tổ chức chiến dịch tiêm chủng kịp thời, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ.
Chính phủ trân trọng cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, cùng các cấp ủy, đảng, chính quyền, ở địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay trong công tác phòng chống dịch. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, sự giúp đỡ quý báu của các quốc gia, tổ chức, bạn bè quốc tế trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.
Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2021, báo cáo của Chính phủ khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, trong đó tập trung vào một số trọng tâm.
Quyết tâm kiềm chế, không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch vẫn là cơ bản, chiến lược có tính chất quyết định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện chủ trương 5K cộng vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, chủ động các phương án kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, nhất là khi dịch đang xâm nhập khu công nghiệp, khu đô thị có mật độ dân số cao, khu đông dân cư. Trước mắt tập trung lực lượng để dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đang bùng phát nhanh, mạnh, tăng cường thông tin tuyên truyền và kêu gọi người dân tự giác thực hiện các quy định phòng chống dịch là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài.
Báo cáo của Chính phủ cũng nhấn mạnh cùng với việc thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine, cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cần thiết và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc kịp thời, an toàn, khoa học, hiệu quả, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, chậm nhất vào nửa đầu năm 2022.
Cũng trong phiên họp Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 đến 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. Báo cáo đã làm rõ quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và đưa ra những giải pháp chủ yếu để Việt Nam có thể bứt phá trong thời gian tới. Theo báo cáo, mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phần đầu đến hết năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Trong quá trình phát triển đất nước luôn quan tâm đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 2 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020, với 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 6 chỉ tiêu về môi trường, Một số chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 đến 7%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 đến 1,5% một năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Báo cáo đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch, khẩn trương triển khai chiến lược vaccine toàn diện, hiệu quả tổ chức chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhân dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 và đầu năm 2020, nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Báo cáo cũng đề cập giải pháp đầu tư trọng công, trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng miền, lĩnh vực, đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông gồm có đường bộ cao tốc, đường hàng không, đường sắt và đường thủy ở các vùng kinh tế trọng điểm và ở những vùng còn khó khăn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến thăm tặng quà gia đình bà Trần Thị Dược là vợ liệt sĩ Vũ Đức Lưỡng, sinh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, thăm gia đình ông Dương Văn Thảo, thương binh tỷ lệ thương tật 21%, năm nay 90 tuổi. Thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp quận Thanh Xuân tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh có dịch COVID-19, đảm bảo 100% người có công nhận được sự quan tâm chăm lo chu đáo kịp thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quận văn minh hiện đại.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận Hoàng Mai đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt kết quả khá với 3.500 tỷ đồng, đạt 63% dự toán. Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực và giảm số vụ việc vi phạm phát sinh. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả đồng bộ những giải pháp với mục tiêu quan trọng nhất là vì sự an toàn và sức khỏe của người dân. Theo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm được thông qua tại kỳ họp, Hoàng Mai đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất, đặc biệt là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Trung ương và thành phố, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh gắn với triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.
Sáng nay, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới tại 9 quận huyện, Quốc Oai 3, Tây Hồ 3, Thanh Trì 3, Thạch Thất 2, Đông Anh 2, Hà Đông 1, Đống Đa 1, Hai Bà Trưng 1, Hoàng Mai 1. Trong đó có một trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho sốt, 5 trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt, chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát, 3 trường hợp liên quan đến chùm Bắc Ninh, 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Tâm Đức, quận Đống Đa, 2 trường hợp mắc là người công ty xây liên quan Bắc Giang, 1 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, 1 trường hợp liên quan chùm Tân Mai, quận Hoàng Mai, 1 trường hợp liên quan chùm B6 Trại Găng, quận Hai Bà Trưng và 1 trường hợp liên quan chùm Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay có 571 ca.
Ngày 21 tháng 7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 120 diễn ra ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở, chủ động có các phương án phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, tăng cường hiệu quả vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, nắm rõ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn để sớm phát hiện các trường hợp có triệu chứng, kịp thời có phương án xử lý hiệu quả, tiếp tục thực hiện khẩn trương công tác truy vết khi xuất hiện ca F0 trên địa bàn. Công an thành phố Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tế, thống nhất với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phương án để nhằm giảm tránh ùn tắc tại các điểm chốt ra vào của thành phố khi kiểm tra y tế, kịp thời báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền. Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với Công an thành phố, Sở Công Thương Hà Nội xây dựng phương án bố trí luồng xanh cho xe chở lương thực thực phẩm, đảm bảo hàng hóa được phân phối thông suốt, không ách tắc, triển khai ngay công tác xét nghiệm cho người làm dịch vụ vận tải, lái xe và phụ xe, tăng cường quản lý di biến động của hành khách khi tham gia giao thông trên địa phương tiện công cộng của thành phố. Các sở ban ngành thành phố và các ủy ban nhân dân, quận, huyện, thị xã nêu cao trách nhiệm đứng đầu, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố tại cuộc họp ngày 14 tháng 7 năm 2021. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương đối với phương án triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn Hà Nội theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn thiện và khẩn trương phê duyệt phương án triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất, làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số nội dung, rà soát kỹ lưỡng các nội dung tổ chức thực hiện cụ thể, chi tiết từng khâu, từng công việc, phân công rõ trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị cá nhân, nhất là đội ngũ bác sĩ, y sĩ trực tiếp tiêm vaccine, bảo đảm khoa học, hiệu quả từ việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine, dây chuyền tiêm, phương tiện, nguồn nhân lực, công tác đào tạo, tập huấn, trang thiết bị, địa điểm tiêm chủng, đội cấp cứu lưu động, tuyên truyền công tác hậu cần và cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 cho người hoàn thành 2 mũi tiêm. Về đối tượng tiêm, điều kiện tiêm bám sát nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ và quy định của thành phố quan tâm lực lượng tuyến đầu, đối tượng chính sách, cán bộ lão thành của thành phố, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cân nhắc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn và hiệu quả nhất, sắp xếp lịch tiêm của các đơn vị quận, huyện, thị xã cần linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, thực hiện tốt việc theo dõi quản lý đối tượng sau tiêm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi quản lý sau tiêm vaccine.
Thông tin từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cho biết, đáp ứng đề nghị của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cơ quan này đã quyết định cung cấp cho phía Việt Nam 1.600 hộp lạnh bảo quản vaccine với thiết bị theo dõi nhiệt độ kèm theo nhằm phục vụ cho việc vận chuyển vaccine từ các địa điểm tiêm chủng. Gói hỗ trợ trị giá 100 triệu yên Nhật, tức là khoảng 20 tỷ đồng, hiện đang được JICA tiến hành mua thông qua UNICEF Việt Nam, dự kiến sẽ được giao trong tháng 9 năm 2021. Hộp lạnh được JICA cung cấp sẽ bảo quản vaccine ở nhiệt độ 2-8 độ C, có kèm theo thiết bị theo dõi nhiệt độ, đảm bảo quá trình vận chuyển vaccine từ các kho bảo quản trung tâm tới các điểm tiêm ở các tỉnh được an toàn.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 7 năm 2021, từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 7 chỉ đạt 12,78 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,9% so với nửa cuối tháng 6 năm 2021. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 4,8%, đạt 14,61 tỷ đô la Mỹ. Trong 15 ngày đầu tháng 7, cả nước có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, máy móc thiết bị phụ tùng dệt may. Ở chiều ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất. Tiếp đến là máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng. Lũy kế, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 345 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu trên 171 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu là hơn 174 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2021, Việt Nam đã nhập siêu hơn 3 tỷ đô la Mỹ.
Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm nay và năm sau, với mức tăng trưởng cho năm 2021 ở mức là 6,5%, giảm nhẹ so với dự báo là 6,7% được ngân hàng đưa ra trước đó. Dự báo cho năm 2022 tiếp tục được duy trì ở mức là 7,3%, dựa trên kỳ vọng của nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19. Cũng theo Standard Chartered, Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức là 4% cho đến cuối năm 2023 để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng này mới đây đã hạ dự báo tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng xuống 22.900 vào cuối quý 3 từ mức 23.100 và 22.850 vào cuối năm nay từ mức 23.000 và duy trì dự báo tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng ở mức là 22.500 vào cuối năm 2022.
Thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7 năm 2021 đạt 27,39 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020, 32,3 tỷ đô la Mỹ. Trong 15 ngày qua có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ là điện thoại, linh kiện, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhóm hàng máy móc thiết bị và nhóm hàng dệt may. Như vậy, trong 15 ngày đầu tháng 7 năm 2021, Việt Nam đã nhập siêu 1,82 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân tình hình xuất khẩu hàng hóa bị sụt giảm trong nửa đầu tháng 7 năm 2021 được cho là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cảng biển tăng do thiếu container, các hãng tàu tăng chi phí vận chuyển.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hai phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các cảng hàng không và sân bay khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo công văn số 969 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, phương án 1 là giảm một phần khai thác, sẽ dừng khai thác ở các đường bay như Cần Thơ, Hà Nội và ngược lại, Phú Quốc, Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội giảm xuống còn 800 khách một ngày. Phương án 2 là áp dụng tương tự giai đoạn từ mùng 1 đến 15 tháng 4 năm 2020 khi cả nước áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó sẽ dừng khai thác các đường bay Cần Thơ, Hà Nội và ngược lại, Phú Quốc, Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi một ngày. Để quyết tâm bảo vệ thủ đô không diễn biến xấu, bảo vệ sự an toàn, an ninh cho nhân dân, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lựa chọn phương án 2.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Theo đó, cả nước có tổng số 20 sản phẩm được Hội đồng Thẩm định Trung ương chứng nhận là sản phẩm OCOP 5 sao. Đáng chú ý, trong số này, Hà Nội có đến 4 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, bao gồm bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ, bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng và bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen. Cả 4 sản phẩm OCOP 5 sao này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh, huyện Gia Lâm sản xuất. Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, đến nay thành phố đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP, trong đó có 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 4 sản phẩm đã được công nhận, 731 sản phẩm 4 sao và 306 sản phẩm 3 sao. Chương trình OCOP của Hà Nội những năm qua đã thu hút sự tham gia đồng hành phát triển của 72 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 101 hộ sản xuất kinh doanh. Hiệu ứng lan tỏa của chương trình OCOP đã giúp giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.
Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Chu Phú Mỹ, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới quý 2 năm 2021 là 11.464,9 tỷ đồng. Đến nay thì thành phố có 12 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 368 trên 382 xã, chiếm khoảng 96,3% đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó thì huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Với nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, trong trồng trọt, năng suất lúa xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố ước đạt 61,74 tạ một hecta, cao hơn năm 2020. Trong chăn nuôi, Hà Nội không có dịch bệnh lớn xảy ra nên đàn vật nuôi tăng nhẹ. Đến nay thì Hà Nội có 141 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP. Đối với phát triển kinh tế nông thôn đến nay, Hà Nội có 1.255 hợp tác xã nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch giao trong năm, và đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, hoàn thiện các văn bản tham mưu cho thành phố, chuẩn bị tốt cho hội nghị tổng kết nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Giá vàng SJC mua vào và bán ra sáng nay không có thay đổi so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm tiếp về 1.800 đô la Mỹ trên ounce. Đầu giờ sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,80 triệu đồng một lượng, bán ra là 57,45 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch 21 tháng 7, giá vàng mua vào và bán ra không thay đổi, chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 650.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,80 đến 57,50 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng đang ở mức 700.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục giảm khi được niêm yết ở mức 1.800 đô la Mỹ trên ounce, tương đương 50,13 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 7,32 triệu đồng một lượng.
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10 năm 2020, đang được đẩy nhanh tiến độ với 3 mũi thi công ngày đêm, đồng thời siết chặt công tác ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, công trường đang triển khai 3 mũi thi công với 40 cán bộ và công nhân hoạt động 24/24. Những hoạt động ảnh hưởng đến giao thông sẽ được nhà thầu thi công vào ban đêm để giảm thiểu ùn tắc. Theo ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, kỹ sư ban điều hành liên danh nhà thầu Cienco 4, việc thành phố cho phép xe vận chuyển máy móc vật liệu vào công trường sớm hơn tạo điều kiện rất lớn cho nhà thầu. Tuy nhiên, thì trên giải phân cách còn vướng mắc đường điện 220 kV chưa được di rời. Dự kiến đến đầu tháng 9, nhà thầu sẽ triển khai đại trà công tác thi công chính.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội đã xuất hiện các hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa COVID tại nhà. Trong số đó có một hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thuốc paracetamol để chữa trị triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau nhức, mất vị giác. Trước sự việc này, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng hàm lượng paracetamol tối đa với người Việt Nam có thể trạng trung bình và không có các yếu tố nguy cơ là không quá 3 gram trên 24 giờ với người trưởng thành và trẻ em 15 gram trên 1 kg cân nặng cho mỗi lần. Bệnh nhân không sử dụng quá 6 lần 24 giờ. Tuy nhiên, trên thực tế, các bác sĩ khi kê thuốc cho người bệnh trưởng thành chỉ kê 1 đến 1,5 gram paracetamol cho mỗi 24 giờ, tương đương 2-3 viên loại hàm lượng 500mg. Tốt nhất là dùng liều thấp nhất có thể. Để sử dụng paracetamol an toàn, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo với người trưởng thành mỗi ngày chỉ nên dùng từ 2-3 viên paracetamol loại 500mg. Người bệnh cần biết rõ tên và thành phần các thuốc đang dùng và dùng đúng hướng dẫn. Luôn luôn chú ý đến các loại thuốc khác đang dùng, đặc biệt một số thuốc chữa bệnh lao hoặc động kinh làm tăng độc tính của paracetamol và thể trạng của người bệnh dễ bị ngộ độc paracetamol như người lạm dụng rượu, gầy yếu, suy nhược, ăn kém, nhiễm trùng nặng hoặc các bệnh gây suy mòn. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, hầu hết ca bệnh COVID-19 trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng như ho, sốt. Người dân không tự ý mua thuốc để dự trữ, tự điều trị tại nhà, theo các thông tin chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế.
Quảng cáo gian dối bán hàng không rõ nguồn gốc, lừa đảo bán hàng, cung cấp thông tin không rõ ràng, nhiều chiêu thức xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đang diễn ra trên môi trường trực tuyến. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa đưa ra những cảnh báo nguy cơ rủi ro và một số lưu ý với người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, trước khi giao dịch, người tiêu dùng nên xác định tính chính xác, mức độ tuân thủ pháp luật của website thương mại điện tử thông qua việc kiểm tra xem website đã đăng ký với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Người tiêu dùng cũng cần phải cẩn trọng với các bình luận, nhận xét, đánh giá của người dùng do có kỹ thuật can thiệp vào số lượng và nội dung các bình luận đánh giá. Cần đọc kỹ hướng dẫn khi mua hàng từ người bán là người nước ngoài. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý, nếu nhận thấy quyền lợi của mình bị vi phạm, người tiêu dùng nên chia sẻ thông tin vụ việc để mọi người cùng biết và phòng tránh, đồng thời phản ánh khiếu nại tới cơ quan chức năng để được tư vấn hướng dẫn cách thức bảo vệ quyền lợi. Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang gửi tín hiệu rõ ràng về sự hợp tác trong vấn đề Triều Tiên, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa hai nước đồng minh châu Á. Sự hợp tác thân thiết này gửi tới một tín hiệu quan trọng tới Triều Tiên rằng chúng tôi đoàn kết trong chính sách tiếp cận của mình. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói sau cuộc gặp với người đồng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng Triều Tiên biết Washington có ý định nghiêm túc trong việc đối thoại. Cuộc họp ba bên này được tổ chức tại Tokyo, bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về nhiều vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và hậu quả chiến tranh.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ có chuyến công du Trung Quốc vào cuối tuần này. Như vậy, bà Sherman sẽ là quan chức cao cấp nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn căng thẳng do nhiều vấn đề, trong đó có tranh chấp về thương mại. Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào liên quan đến chuyến thăm này của bà Sherman.
Cảnh sát của bang Zamfara của Nigeria ngày hôm qua cho biết 100 con tin đã được giải cứu an toàn. Các con tin bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và những bà mẹ đang cho con bú đã bị bắt cóc ở phía tây bắc của Nigeria hơn một tháng trước. Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, những người này bị bắt cóc hôm 8 tháng 6 tại làng Managua thuộc bang Zamfara và được giải cứu an toàn mà không cần trao đổi tài chính hay vật chất. Họ sẽ được kiểm tra sức khỏe và khai thác thông tin trước khi đoàn tụ với gia đình.
Khi Mỹ đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng trở lại ở cả 50 tiểu bang, các quan chức y tế cho rằng những người chưa được tiêm chủng là nguyên nhân dẫn đến xu hướng này. Tiến sĩ Josen Welensky tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết, COVID-19 đang trở thành đại dịch đối với những người chưa tiêm chủng. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 đều đang tăng ở tất cả 50 tiểu bang với mức tăng trung bình cao hơn ít nhất 10% so với một tuần trước đó. Theo phân tích của CNN, từ dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, 38 tiểu bang đang chứng kiến số ca mắc bệnh tăng ít nhất 50%.
Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng thế giới có thể sẽ sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SARS-CoV-2 dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện tại. Tại phiên họp thứ 138 của Ủy ban Olympic Quốc tế, Tổng Giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thế giới đang đứng trước một làn sóng dịch COVID-19 khác và một trong những nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp cận vaccine bất bình đẳng. Đặc biệt là chỉ có 1% dân số ở các quốc gia có thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều vaccine, so với hơn một nửa dân số ở các quốc gia phát triển. Ông khẳng định sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine và một số thứ khác bao gồm các bộ xét nghiệm và phương pháp điều trị, không chỉ góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế xã hội mà còn làm gia tăng lây lan COVID-19.
Bộ Y tế Campuchia cho biết 6 triệu người dân nước này đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi tại nước này và chính phủ có thể đạt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 10 triệu dân sớm hơn dự kiến. Theo người phát ngôn của Bộ Y tế, số người dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 đã tăng lên mức trên 4 triệu người và chính phủ nước này đang nỗ lực để đạt mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, vượt xa mục tiêu ban đầu. Hiện Bộ Y tế còn giữ 801.201 liều vaccine và Bộ Quốc phòng giữ 758.802 liều để tiếp tục tiêm phòng cho người dân từ 18 tuổi trở lên.
Cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ tư vừa được thực hiện với 29.000 người trên cả nước Ấn Độ. Lần đầu tiên bao gồm hơn 8.600 trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Một nửa trong số trẻ em tham gia khảo sát có huyết thanh chứa kháng thể với virus corona. 67,6% người lớn trong khảo sát đã chứa kháng thể với virus SARS-CoV-2, mặc dù hơn 62% người dân Ấn Độ chưa được tiêm vaccine. Khảo sát này cho thấy khoảng 400 triệu trong tổng số 1,4 tỷ người Ấn Độ là chưa có kháng thể. Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Ấn Độ đang có xu hướng giảm sau khi làn sóng COVID-19 thứ hai có lúc làm tê liệt hệ thống y tế nước này, nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên nhanh chóng mở cửa các thành phố.
Chính phủ Nhật Bản cho biết bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tới, nước này sẽ chính thức sử dụng hộ chiếu vaccine đối với các nước Italy, Australia, Bulgaria, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các địa phương trên toàn quốc có thể tiếp nhận những trường hợp người đến từ các nước trên khi nhập cảnh và được ưu tiên một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như không phải cách ly. Ngoài ra, hai nước Hàn Quốc và Estonia có thể áp dụng hộ chiếu này. Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc, khi có người nhập cảnh cần một số giấy tờ xác nhận khác ngoài giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2, người đến từ Estonia có thể sử dụng hộ chiếu vaccine nhưng phải thực hiện một số biện pháp phòng dịch khác và sẽ thông báo trong thời gian tới.
Pakistan ngày hôm qua đã chặn ứng dụng chia sẻ video phổ biến TikTok vì nội dung không phù hợp. Đây là lần thứ tư quốc gia Nam Á này chặn ứng dụng TikTok. Trong một tuyên bố, thì cơ quan quản lý viễn thông của Pakistan cho biết động thái này được đưa ra do các nội dung không phù hợp liên tục xuất hiện trên TikTok và nền tảng này không tiến hành gỡ bỏ. TikTok chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Các ca nhiễm và tử vong do nấm mycomycosis, hay còn gọi là bệnh nấm đen, ở những bệnh nhân COVID-19 đang có xu hướng tăng kỷ lục ở nhiều địa phương của Ấn Độ. Theo thông tin được Bộ Y tế Ấn Độ, cho đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 45.370 ca lây nhiễm và hơn 4.000 ca tử vong do nấm mycomycosis. Bệnh do nấm mycomycosis gây ra sau khi xâm nhập cơ thể thông qua đường thở hoặc vết thương trên da. Mycomycosis thường tấn công mạnh nhất những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu do mắc các bệnh truyền nhiễm khác hoặc bệnh tiểu đường. Người nhiễm nấm mycomycosis thường có triệu chứng như nghẹt mũi và chảy máu mũi, sưng và đau mắt, sụp mí mắt, mắt mờ và cuối cùng mất thị lực, thậm chí tức ngực, khó thở, ho ra máu.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 7 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Ngoài thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Phạm Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Công Nghĩa Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.